18i.net giới thiệu câu chuyện Cô bé giúp việc phần 6. Phần 6 từ rất lâu rồi Hạnh không được nếm trải cái cảm giác vui vẻ như mấy ngày qua. Sự xuất hiện của nhóc Thông như một hòn sỏi rơi xuống cuộc sống vốn đang phẳng lặng và bình yên như mặt nước của nàng. Chuyện tình cảm đổ vỡ cách đây 2 năm khiến nàng sống trầm lặng hơn. Nàng từ chối bất kỳ sự quan tâm nào từ người khác giới vì sợ chuyện cũ sẽ lặp lại một lần nữa. Là người con gái đã trải qua một vài cuộc tình, nhiều đêm vắng nằm cô đơn một mình, nàng vừa buồn vừa khao khát một cái gì đó, một vòng tay khỏe mạnh ấm nồng của người đàn ông. Có những đêm buồn nàng nắm ôm chiếc gối, mường tượng ra đang ôm trong tay một ai đó, nàng lăn lóc chăn chọc mà giấc ngủ không kéo đến. Đôi khi nàng vào mấy trang web sex, mong tìm một cái gì đó để giải tỏa những bức xúc ngày càng rừng rực trong cơ thể người đàn bà đã từng được nếm trải chuyện trai gái. Thông xuất hiện như mang lại cho nàng một cái gì đấy rất mới mẻ, lúc thì nó như đứa trẻ con, lúc thì đàn ông và ghê lần vô cùng, lúc nó phải ghé lưng cõng nàng lên phòng. Thực ra nàng cũng ngược đến 9 người, nhưng giờ mỗi khi nhớ đến cái cảm giác nằm trên tấm lưng vững chãi của nó, cơ thể nàng dán sát vào nó, đôi tay khỏe khoắn của nó ghì chặt lấy mông nàng. Nàng không tránh khỏi cảm giác dạo dực khắp người, khi đôi bàn tay nó chạm vào đầu gối nàng, cơ thể nàng đã không kìm nổi cảm xúc đê mê đến nổi cả da gà. Lúc ấy nàng biết nó cũng thèm khát nhìn nàng lắm chứ, tuổi nó cũng đâu có phải con nít 11 đến 12 nữa đâu, nhưng cuộc đời nếu như không có chữ, giá như, thì đẹp biết bao nhiêu, nàng hơn nó đến 3 tuổi. Lại là em của bạn nàng, nàng biết làm thế nào đây, muốn tìm lý do gì đấy để tránh xa nó ra, nhưng những cảm giác bình yên và được chia sẻ khi ngồi bên nó, những hành động chăm sóc của nó khiến nàng không nỡ và cũng không thể. Cái hôm nó đưa nàng lên phòng xoa dầu cho nàng rồi ra về, nàng suýt không kiềm chế được, định lấy lý do sợ ma bảo nó ở lại. Nhưng rồi nàng lại không dám, để rồi sau khi nó ngắt điện thoại nàng vật ra giường ôm chiếc gối quằn quại, lăn lóc và hứa ra 4 hôm liền tôi ở bên chị suốt, trừ buổi đêm tôi phải về nhà mặc dù không muốn, thời gian ấy mang lại cho tôi cái cảm giác như đang chăm sóc người yêu hoặc vợ vậy, niềm hạnh phúc ấy nó cứ nhẹ nhàng, đê mê lan tỏa trong tôi. 4 hôm ấy tôi không cho chị đụng vào việc nhà, sợ cái chân chị nó đau trở lại, trừ việc bỏ quần áo vào máy giặt và mang ra phơi chị nhất quyết không cho tôi làm. Mãi sau tôi mới hiểu vì toàn đồ phụ nữ ai lại để đàn ông đụng vào, mấy hôm chúng tôi bên nhau, trừ những khi đi chợ, làm cơm và dọn dẹp tôi và chị hết tán dóc lại chơi bài, chị chơi dở toàn thua. Hài nhất là đánh bài ăn tết mũi, mỗi lần chị bị tôi dứ 3 quân bài trước mặt để chuẩn bị tết, mũi chị lại chun chun lại vì sợ, hai cánh môi đỏ mọng lại cong lên phụng phịu. Giá tôi già thêm vài tuổi nữa chắc tôi sẽ quẳng mấy quân bài rồi ghi lấy nó mà, cắn, hoặc có những khi chị phát hiện ra, tôi ăn gian chị lại chồm lên đẩy tôi rồi ra sức cốc đầu tôi. Còn tôi thì vội vã chống trả, những lúc rằng co như thế hai chúng tôi lại vô tình chạm vào nhau, tôi thì sung sướng và thích thú, còn chị thì đỏ hồng cả mặt chả hiểu vì mệt hay xấu hổ. Mấy ngày bên chị trôi đánh vèo, cả ngày hôm nay có việc bận nên chiều mới sang nhà chị được, vừa xịt đến đã thấy chị gọn gàng váy áo chuẩn bị đi đâu đó, ơ này. Chân chị còn đau mà đã định đi đâu đấy, khỏi rồi, chị đi siêu thị chứ đi đâu, hôm nay ăn mừng, khỏi chân, ngon, bữa nay lại được ăn miễn phí rồi, khỉ, chở chị đi, hai chị em ăn xong, lên sân thượng ngồi pha cà phê uống, ngồi cạnh chị mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể chị cứ thoang thoảng quyện với mùi hương của cây dạ hương cuốn lấy tôi. Ngồi bên nhau chúng tôi không nói gì nhiều chỉ thả hồn tận hưởng cái không khí buổi tối. Tôi ngồi vẩn vơ ngửi hương tóc chị mà chỉ mong cảm giác êm đềm này cứ kéo dài mãi, cứ im lặng như thế. Chợt bờ vai tôi nặng dần, bên tôi chị đang ngả đầu vào vai tôi như buồn ngủ. Mấy sợi tóc chị lất phất cọ vào má tôi buồn buồn. Tôi ngồi im tận hưởng cho đến khi tiếng kéo cửa sắt loạt soạt của nhà bên cạnh rít lên khiến tôi và chị choàng cả dậy. Ánh đèn đường nhẹ nhàng hắt vào gương mặt đang còn hồng lên của chị. Chị bảo thôi xuống nhà đi, ngồi đây hơi nóng. Ok, hai chúng tôi lại chui vào phòng chị bật điều hòa lên chơi bài đi. Chị toàn thua còn hay rủ chơi, tại thông ăn gian thì có, lần này cấm ăn gian, he he, tôi làm theo đúng lời chị, không dám ăn gian, chỉ dám ăn bẩn nên chỉ đến ván thứ tư bị chị bắt được. Chị bỏ bài chồm qua định nhéo vào vai tôi, bà này nhéo đau lắm, đã mấy lần tôi tím người rồi, nên tôi vội lăn ra để né, chị bị trượt tay mất đà ngã đè lên người tôi. Theo phản xạ tôi choàng tay ôm chị lại, cơ thể ấm mềm trong bộ váy mặc ở nhà mỏng manh giờ nằm gọn gàng trên người tôi, cơ thể của Hạnh đổ ập lên người Thông. Nàng chợt giật mình hốt hoảng muốn vùng ra, nhưng vòng tay của Thông đã ôm chầm lấy Hạnh từ lúc nào. Cả cái cơ thể nàng vùng vằng trên cái cơ thể cao to của Thông muốn bứt ra, nhưng lý trí nàng lại không thắng được cảm xúc. Nàng bủn rủn cả người, không còn chút sức sống nào, tim nàng đập dồn dập, mặt đỏ bừng, nàng xấu hổ nhắm nghiền mắt lại, đôi môi nàng chợt bị một đôi môi ấm nóng nhẹ nhàng áp lên, nàng như rơi vào một vùng mê man êm dịu chỉ biết thụ động đi theo cảm giác ấy. Thế rồi cái lưỡi của Thông nhẹ nhàng tách đôi môi hồng mọng của nàng ra, nó dịu dàng, ngập ngừng đi vào trong nàng rồi khi tìm được lưỡi của nàng, chúng xoắn suýt lấy nhau hút chặt lấy nhau. Hơi thở của nàng dồn dập hẳn lên, nỗi thèm khát của người đàn bà cứ ngày càng lớn dần trong nàng, ôm Hạnh trong tay, Thông sung sướng cảm nhận cái mềm mại. Thơm tho từ thân thể căng mọng của nàng dù chuyện xảy ra là bất chợt nhưng như bản năng của người đàn ông làm Thông không thể tự chủ được ngỡ như giấc mơ chàng ghi lấy cơ thể thơm tho ấy. Đôi môi nàng thơm ngọt cơ thể ấm nông đang mềm mại ngoan ngoãn trong vòng tay rắn chắc của chàng. Chàng mải miết chiếm đoạt lấy đôi môi xinh xinh mà đã bao lần chàng mơ ước nó thuộc sở hữu của chàng. Đôi tay chàng ôm chặt lấy tấm lưng thon và mềm mại qua lần váy ngủ mong mỏng. Chàng khẽ xoay người nằm đè lên nàng, chiếc váy ngủ bị xô lệch một bên, quai váy bị tuột xuống để lộ một bên vai trần trắng mịn và lấp ló một phần ngực căng tròn sau chiếc áo lót màu hồng của nàng. Chàng liên tục tấn công vào đôi môi, vào đôi mắt đang nhắm nghiền, vào gò má đang hồng rực lên của nàng, đôi môi chàng vờn quanh gương mặt nàng, thi thoảng lại lướt nhẹ qua vành tai nàng khiến khoảng da trắng nõn sau vành tai nàng lại mẩm lên những gai ốc nhỏ li ti, nàng đang rơi vào một thế giới tràn đầy cảm xúc. Bấy lâu nay nàng như một khoảng ruộng khô hạn lâu ngày thèm một dòng nước tưới, bên trên nàng cơ thể cường tráng của người đàn ông đang nằm đè lên, ấm áp và mạnh mẽ. Cái mùi đàn ông từ Thông đã mấy hôm nay nàng thèm muốn được hít nó thật sâu, giờ đây tất cả là của nàng, những cái va chạm giữa hai người trước đây là cố ý hay vô tình giờ không còn quan trọng nữa. Lúc này nàng đang có nó trong tay và mê mẩm tận hưởng đến quên cả trời đất. Đôi môi Thông di chuyển từ vành tai nàng xuống cái cần cổ thon thon của nàng rồi nó trượt mãi xuống đến nơi chiếc váy ngủ bị trễ xuống. Dưới ấy đang hở ra một phần bộ ngực căng tròn, trắng hồng như mời gọi. Bên trên nàng cơ thể nặng nề của Thông đang đè lên, nhưng sao nàng không có cảm giác nặng nề một chút nào cả. Một tay Thông ôm sau gáy nàng, tay còn lại đang đặt trên bờ vai trần của nàng xoa nắn nhẹ nhẹ. Thân dưới của Thông tỉ lên thân dưới của nàng, cái dương vật cứng ngắc sau lớp quần đang tỉ mạnh lên phần mờ u mềm mại của nàng. Cặp chân của nàng giờ hơi dang ra để lọt đôi chân của Thông vào giữa, càng lúc nàng càng có cảm giác vướng víu, muốn tháo bỏ tất cả để tận hưởng những cảm xúc đam mê này. Cơ thể nàng như một khối thuốc nổ chỉ muốn bùng lên bất cứ lúc nào, phản ứng sinh lý của người đàn bà đang trong vòng tay của người đàn ông cứ âm ỉ cháy rồi trực trào ra. Sự thèm khát có một cái gì đó đưa vào trong nàng khiến nàng bắt đầu uốn éo, dãy giụa, nếu như không có.